Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cha nghĩa mẹ, nên người ta nói rằng nhớ ơn chín chữ cù lao, ba năm nhũ bồ biết bao nhiêu tình, hoặc là lên non mới biết non cao, xuống sông mới biết gian lao mộ từ. Rồi người ta cũng nói rằng cây có cội nước có nguồn, cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới bủa khắp trăm sông. Làm người có tổ có tông, trước có cha mẹ sau mới có mình. Thì ngày hôm nay với cái ý nghĩa mùa Vu Lan lại về, bao nhiêu những cành lá đang rơi rụng để báo hiệu mùa thu về là bấy nhiêu nỗi lòng của chúng ta, nhất là những người con công Phật đang nhớ ơn, đền ơn và đáp nghĩa. Không những vậy mà toàn thể tất cả Những người con dân tộc Việt của chúng ta cũng đều hướng vọng về Vu Lan để báo ơn, đền ơn cho cha mẹ hiện tại và cầu nguyện cho tất cả những hương linh, ông bà, nội ngoại, quá vãng của chúng ta được siêu sanh tịnh độ. Nên có câu: tháng 6 mùa nhồng bán trâu, tháng 7 ngày rằm xả tội vong nhân. Chính vì câu ca dao đó như là một lời nhắc nhở toàn thể quý vị, toàn thể những con người, con Việt, tất cả dân tộc Việt đều biết rằng dù có chạy ngược, chạy xuôi để vì miếng cơm manh áo nuôi thân, thế nhưng lại nhớ rằng, nhắc nhở rằng dù có bắt tháng 6 mua nhồng bán trâu đi nữa, ngược xuôi đây đó đi nữa, nhưng mà phải nhớ rằng ngày rằm tháng 7 ngày đó là ngày xá tội vong nhân. Vì vậy tất cả chúng ta ngày hôm nay là đang hướng vòng, đang tìm về và một ngày để chúng ta nhớ lại ân đức của cha mẹ hiện tại của chúng ta. Nếu cha mẹ hiện tại còn sống, ta phải làm thế nào? Và cha mẹ của chúng ta đã quá vãng, đã siêu sanh, và ông bà nội ngoại của chúng ta đã khuất bóng rồi, thì chúng ta phải làm sao đây để trọn người con có hiếu đạo? Chính vì thế mà chúng ta bây giờ đi về và tìm hiểu về ý nghĩa Vu Lan. Vậy thì Vu Lan nói cho đủ, đó là Vu Lan Bồn. Vậy thì chữ bồn ở đây là gì? Bồn ở đây là một cái theo như từ điển của đàn Trung Cồn thì chữ bồn đó là một cái thau hoặc là một cái mâm để mà như là tượng trưng cho một cái phẩm vật thiết lễ nhân cái ngày hội đó, để cầu nguyện, để cầu mong, để dâng lên cho chư Phật và dâng cúng cho cha mẹ của vạn, để cho họ được siêu sanh. Vì thế Vu Lan còn gọi là Vu Lan Hội. Hội là ngày hội, ngày lễ để tất cả chúng ta uống nước nhớ nguồn, để tất cả những ai có một ngày đó để tượng trưng, để nhớ nghĩ cho tất cả cha mẹ của chúng ta, hai đấng sanh thành của chúng ta đáng hy sinh để chúng ta tưởng niệm và chúng ta nhớ lại, thức tỉnh lại, để chúng ta báo đáp đền công ơn cha mẹ hy sinh dưỡng dục nuôi nắng cả cuộc đời vì con. Và thứ hai nữa là cũng ngày Vu Lan tháng hồi này để cho chúng ta là cầu siêu, cầu mong rằng cha mẹ của vãng, những ông bà nội ngoại của vãng của chúng ta, những hương linh của vãng của chúng ta được nhờ Phật lực để siêu sanh tịnh độ. Vì thế ngày Vu Lan còn có ý nghĩa là giải đạo huyền, là giải đạo huyền là cứu thoát cho tất cả những hình hình, những tội nhân ở trong cảnh giới của địa ngục, quả súc sanh, quả ngạ quỷ, gọi là giải đạo huyền, là giải thoát cái ngày đó. Riêng ngày đó là ngày xá tội, ngày đó là được sự nhất tâm mà tất cả những hình hình trong một ngày đó dừng nghỉ lại. Vu Lan còn gọi là ngày Phật hoan hỷ. Ngày Phật hoan hỷ này là có nguyên nhân như thế này. Bình thường thì chúng ta vẫn thấy rằng nhìn lên rực rỡ hào quang tỏa, Đức Phật từ bi miệng mỉm cười, lúc nào Đức Phật cũng hoan hỷ, cũng mỉm cười. Thế nhưng vì sao mà ngày hôm nay gọi là ngày hoan hỷ? Thì như thế này, ngày này được gọi là ngày hoan hỷ do bởi từ ngày 14-15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 hay còn gọi là mùa đông, chúng ta ở đây gọi là mùa hạ. Từ trong khoảng thời gian đó thì thời tiết tại Ấn Độ là thuộc mùa mưa. Mùa mưa vì thế côn trùng phát triển, nếu đi khắc thực thì dầm trúng côn trùng và côn trùng sẽ chết. Vì thế mà khi một số vị tỳ kheo, lục quần tỳ kheo đi khất thực thì bị những người dân chúng phản ảnh vì sao tất cả các tôn giáo khác Bà La Môn giáo họ còn tu tập trong 3 tháng mà mùa mưa, còn đệ tử Đức Phật lại không. Chính vì thế Đức Phật mới bảo tất cả các vị tỳ kheo đệ tử của Phật ngày đó là phải tập trung lại để cùng hòa hợp tu trong thanh tịnh, hòa hợp với nhau. Và chính ngày 15 này là ngày mãn hạ, mãn hạ. Và cũng chính ngày 15 này nên Đức Phật 3 tháng chúng tăng ngồi lại với nhau, sống trong tinh thần yêu thương, hòa hợp, đàm bạc với nhau, chia sẻ với nhau, thể hiện sự vững mạnh của Phật giáo. Và ngày đó là ngày mãn hạ. Chính vì thế mà Đức Phật hoan hỷ vô cùng. Còn ý nghĩa thứ hai, khi mà quý vị đi khất thực như vậy, ngoài cái việc mà dặm côn trùng đó, thì cái mùa đông sẽ mưa ướt hết. Ướt thì thời Đức Phật thì chỉ quấn một cái y thôi, thì lúc đó là ướt hết thì nó sẽ thấm vào da và thấy không có cái hình tướng của một vị tăng nữa, đẹp nữa. Nên chính vì thế Đức Phật cho là ngày đó phải kiết hạ. Thứ nhất là tránh là côn trùng, dẫm đạp lên côn trùng. Thứ hai là có cái oai nghi tế hành. Thứ ba là để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Ngày 15 tháng 7 ngày Phật hoan hỷ, và cũng gọi là ngày tăng tự tứ. Vì sao gọi là tăng tự tứ? Tự tứ có nghĩa là sau 3 tháng ăn cư cùng tu tập trong một đạo tràng như vậy, trong một trú xứ như vậy, kiết giới tu tập như vậy, nhưng mà ngày đó để chuẩn bị mãn hạ để ra, thì cầu thỉnh một vị có giới đức trong đạo tràng tu tập của chúng tăng. Vì giới đức đó ra, những vị tỳ kheo lần lượt là đứng ra quỳ và tác bạch ngưỡng mong đại đức: hôm nay tăng tự tứ, tôi cũng tự tứ. Trong 3 tháng tu tập, nếu thấy nghi nghe tôi có tội lỗi thì xin đại đức từ bi hoan hỷ chỉ tội lỗi của tôi mà tôi chưa thấy đó, thì tôi như pháp mà sám hối. Như pháp mà sám hối có ý nghĩa là như thế nào? Một con người làm lỗi họ đã sám hối, nhưng mà có những cái tội lỗi của thân, của khẩu, của ý mà họ không thấy, họ không biết là mình bị tội lỗi, nhưng nhờ chúng tăng bậc có giới đức chỉ dạy thì xin như pháp mà sám hối để được thanh tịnh. Vậy thì quý vị thấy rằng tất cả chúng ta ai ai, vì sao đây là một hành động, một cái lễ, một ý nghĩa tuyệt vời của đấng xuất trần thượng sĩ. Một con người trường phu nhưng không những thấy lỗi để sám hối, nhưng mà còn cầu xin người ta chỉ lỗi cho mình để mình được sám hối chứ không che giấu. Còn mỗi chúng ta thì sao quý vị? Ai mà không thấy được là tốt rồi. Mình che được ai? Mình che được cái điều gì? Hú hồn rồi. Đúng không? Che được. Quý vị đọc trong kinh Thị Sám có một câu là ngài chuộng danh Bồ Tát. Thì sao quý vị? Ở trên hư không ghi chép tội lỗi của tất cả chúng sanh, không sai sót một mãi may. Đến khi thần thức của chúng ta nhắm mắt đến với Diêm Vương, ngài nói không sai một tội lỗi nào. Đúng không? Trong kinh Thị Sám. Vậy thì qua cái ý nghĩa của Vu Lăng nữa, đó là ý nghĩa thứ ba, đó là ngày thọ tế. Ngày thọ tế là như thế nào? Chúng ta cứ đến mùa xuân Đến Tết mùng 1 là chúng ta có thêm một tuổi gọi là tuổi đời. Đánh dấu một mốc là mỗi năm, mỗi tuổi nó đuổi cái xuân chúng ta đi. Thể hiện đó là một tuổi của chúng ta. Nhưng mà đối với chúng ta, ngày 15 tháng 7 là được một tuổi, đó là một tuổi đạo. Vì 3 tháng ăn cư kiết hạ thì ngày 15 tháng 7 ngày đó là được một tuổi. Nên quý vị nghe rằng là có một hòa thượng nào đó biên tịch, quý vị nghe là 80 tuổi đời, 60 hạ lạp là bao nhiêu? Là thọ được 80 tuổi ngoài đời. Nhưng mà 60 hạ lạp là sao? Dù đi tu nhỏ đến lớn không biết, nhưng mà đến 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo. Trong Phật giáo là phải đủ 20 tuổi mới thọ giới, 20 tuổi mới có được cái nhìn nhận của cuộc đời, thấy rõ được tất cả mà mới hành đạo được. Nên lúc đó mới bước lên một bậc quả bậc đại trường phu, đó là làm vị tỳ kheo. Bắt đầu từ 20 tuổi này, tính lên 3 tháng ăn cư kiết hạ, ngày 15 tháng 7 mới tính 1 tuổi. Nên 80 tuổi đời, 60 hạ lạp là vậy. Cái ý nghĩa thứ tư nữa, mà ý nghĩa ảnh hưởng nhất mà ngày hôm nay chúng ta đang hướng vọng, thành tâm hướng vọng về ngày Vu Lan, đó là ngày sát tội vong nhân. Người ta nói là hôm nay gặp giải, lễ giải đảo huyền, có nguyện nói bước đức mục kiền liên, chư tăng tự tử con cầu nguyện, mười phương cha mẹ thoát đảo huyền, thoát đi cái tội đó. Ngày hôm nay chư tăng tự tử thì con cầu nguyện, cầu cho cha mẹ thoát đảo huyền. Vậy thì Vu Lan này có nguồn gốc từ đâu quý vị? Đó là từ ngày Mục Kiền Liên. Sau khi mà ngài Mục Kiền Liên á, mà chứng được lục thông á, dùng thần thông của mình mà thấy, nhìn thấy được mẹ của ngài đang đọa vào trong là ngạ quỷ đói khát như vậy, thì ngài đau khổ than khóc rơi lệ cảm động từ đó. Ngài liền đem cơm tới để dâng cho mẹ. Thế nhưng mẹ ngài có ăn được không? Không được. Bởi vì sao? Bởi vì khi đói khát nhiều ngày quá, tâm lý tham lam khởi lên, nên tay trái che bát, tay phải bóc ăn, cơm chưa vào miệng thì hóa thành than lửa. Điều đau khổ nhất của một người con là khi đem cơm, khi mẹ biết mẹ mình đói khát không có ăn, nhưng mà khi đem tới mẹ mình không ăn được, đó là đau khổ đến tột cùng. Mà ngài Mục Kiền Liên thấy được điều đó, chứng kiến được cảnh đó mà than khóc đến cảm động đến trời đất. Ngài Mục Kiền Liên, bà mẹ là bà Thanh Đề, có nhân duyên với nhau nhiều lắm. Về tiền thân có hai mẫu truyền. Ngài Mục Kiền Liên làm một vị trú trì của một ngôi chùa, có nuôi hai chú tiểu rất nhỏ. Nhưng mà lúc đó là ngài Mục Liên có thần thông, biết trước là ngày hôm nay là có hai vị thí chủ đến để cúng dường cho bổn từ. Nhưng mà vì ngài phải đi công việc Phật sự cần nên không ở nhà được. Nhưng mà hai vị thí chủ này là hai người già rồi, cặp vợ chồng này đi mốc lúa, đi lượm từng bông lúa, từng hạt lúa, từng như vậy về để phơi khô ra rồi mới giả đi để đem tới dân cống. Thì đó là một cái tâm tuyệt vời, tâm tưởng niệm đến Tam Bảo cúng dường chúng tăng, tâm đó gọi là đại thí chủ. Nên khi đó thì vị trú trì này lại không dặn rõ, mới nói ngày hôm nay có hai vị đại thí chủ tới, các con nhớ mở cửa chùa đón rước niềm nở. Thì dạng đại thí chủ thì hai ông chú tiểu này, hai ông điệu này cứ nghĩ đại là lớn, về các nghĩa đại là lớn. thí chủ là người mà cúng nhiều xe này xe nọ, cúng rất là nhiều tiền. Chính vì thế khi hai người già lụm cụm rách rưới đùm đi vào, hai chú tiểu chạy ra cản lại, nói hôm nay có những vị thí chủ đến cúng dường chùa nên không có tiếp và không bố thí cho những người nghèo. Những biết bao nhiêu cái tâm của đại thí chủ đó, bao nhiêu cái tâm mà chiều nắng chiều mưa mốc từng hạt lúa ở ngoài đồng kia phơi nắng như vậy để rồi tan bành đi. Khi nghe được đại thí chủ nói thầy đi rồi, thầy có dặn lại là có vị đại thí chủ đến cúng dường cho chùa nên ngày hôm nay chùa không bố thí, không có cho ăn xin. Hai chú tiểu lại nói như vậy, làm cho vợ chồng già này bao nhiêu tâm của đại thí chủ kia thành ra tâm giận dữ đến tột cùng, đổ lon gạo xuống dưới sân chùa, lấy chân chà đạp lên và nguyện rằng từ nay về sau không bao giờ cúng dường, gặp chùa thì chửi mắng, gặp tu sĩ chửi mắng. Và từ đó nguyên nhân ác tâm xảy ra từ đó. Khi vị tu trì trở về thấy gạo đổ ở sân chùa mới kêu hai chú tiểu ra mới hỏi vì sao, thì hai chú tiểu mới thuộc lại nguyên nhân nguyên cớ của sự việc. Thì vị chú trì đó đến trước Phật quỳ xuống nguyện rằng biết bà ta đã khởi ác tâm lên rồi, sẽ bị đọa lạc khi mắng chửi Tam Bảo rồi, không còn tin Tam Bảo nữa. Vì thế quỳ xuống mà nguyện Phật rằng con nguyện bởi vì do lỗi của con không dặn chú tiểu để rồi khởi lên tâm ác nghiệp với Tam Bảo, không tin với Tam Bảo, vì thế mà con nguyện kiếp sau trở lại làm con của bà. Để làm gì? Để trả và cứu vớt cho bà thoát khỏi cái cảnh đó, tin vào Tam Bảo để được giải thoát. Thì đó mới gọi là mãn nguyện của con, bởi vì trách nhiệm của con. Từ đó mới có bà Thanh Đề và ngài Mục Kiền Liên là đại hiếu. Một mẫu chuyện thứ hai mà quý vị đọc trong kinh Sám Mục Kiền Liên, có La Bóc là một thương lái buôn rất là giàu có của xứ Ấn Độ thời đó. Thì sao? La Bóc sao? La Bóc có tâm rất là tuyệt vời, tin Tam Bảo, luôn luôn bố thí cúng dường chúng tăng, rồi thiết lễ hội để cúng dường cho chúng tăng. Thế nhưng sao quý vị? Vì nhân cái mùa chúng tăng cấm túc đó nên mới thỉnh chúng tăng về để mà cúng dường. Nhưng mà vì khi mà đi bung á là phải qua, nếu mà không đi á thì bão sẽ tới, rồi đi trên biển mà đi trên biển nên á là gió mùa tới, lũ lụt bão táp tới, không đi á thì sẽ mất đi cái chuyến buôn bán. Nên La Bóc phải sao? Phải đi mà để vàng để tiền để lại cho mẹ thiết dùm cái lễ hội. Nếu chúng tăng, những vị tăng tu sĩ đến đi khắc thực thì mẹ nhớ cúng dường cho con, nhờ mẹ. Nhưng mà mẹ của La Bóc ở nhà thì sao? Mắc chi cho mấy ông thầy chùa ăn không không đó, đúng không? Nên nhớ, khi ai mà đến khắc thực là bà dắt cay, bà dí, bà đuổi, bà còn chửi nữa. Đấy thiết cái lễ hậu bà không thiết, mà là đuổi là chửi là rủa. Nó ngồi không mà ăn, không bố thí, kêu kiệt, tham lam, không tin Tam Bảo, đuổi đánh đập để đừng có đánh lui các cửa nhà của bà nữa. Nên chính vì thế thì sao? Khi mà La Bóc trở về cách mấy thôn thì nghe nói là mẹ của La Bóc là độc ác, mắng chửi chúng tăng như vậy. La Bóc biết và đau khổ đến tột cùng, mới về hỏi mẹ, mẹ cũng vẫn chối, nói không ta làm hết, ta như những vị tu sĩ đấy là ta lo, ta chạy ra ta cúng hết rồi. La Bóc biết được rằng là nghe được người ta nói như vậy nên La Bóc đau khổ thiết lễ trai duyên, và thiết lễ bà không chịu ra, bà cùng trề môi quyết khái
À, như vậy mà quý vị biết sau đó mà La Bốc phát sanh. La Bốc biết rằng mạc của ngài đoạn lạc, mà nguyện cầu rằng dù ở cảnh giới nào, ở đâu, con cũng là người con có hiếu để độ cho bằng được người mẹ của con, tin Tam Bảo, hướng thiền để được giải thoát trong cái kiếp khổ đau trong ngọa quỷ súc sanh địa ngục này, được giải thoát sanh tử luân hồi, con mới hết làm con của bà. Đó là những cái nguyện mà sau này chính La Bốc, chính vị trụ trì đó, chính là ngài Mục Kiền Liên, người con đại hiếu vì hành nguyện. Còn người cực ác không tin Tam Bảo, mắng giết thì phải đọa lạc như vậy. Đó là chúng ta phải biết về ý nghĩa Ngọc Kiền Liên, tiền thân của ngài Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề, nó có nhân duyên trong nhiều đời, nhiều kiếp với nhau, nên mới có người con hiếu hành, luôn luôn hiếu như vậy để trả cái ơn, để cứu thoát, cứu độ cho người mẹ như vậy. Mà ngày hôm nay đó là nguồn gốc, đó là xuất phát của kinh Vu Lan, đó là xuất phát mà ngài con Phật của chúng ta noi theo gương hiếu hạnh này để báo ơn, đền ơn và đáp ơn, là nguồn gốc từ đó. Vậy thì quý vị thấy rằng là nếu mà một người con nào, quý vị cứ tưởng tượng ra mình là con mà đem cơm đi cho mẹ mình không ăn được mà cơm đó hóa thành than lửa, thì không người con nào không đau khổ hết. Đau khổ đến tột cùng của sự sống. Nên về mới bạch Đức Thế Tôn, mẹ con đã đọa vào như vậy, khi con đem cơm đến đòi vào là ngọa quỷ đá khắc như vậy, không có để ăn, da bọc xương như vậy mà không có ăn, khi con đem cơm xuống thì mẹ con không ăn được. Bạch Đức Phật khóc, xin Đức Phật chỉ dạy phương pháp. Lúc này Đức Phật chỉ dạy sao quý vị? Mẹ ông tội lỗi sao dày, không thể xích ông mà cứu độ được mẹ. Giống như tảng đá quá lớn mà chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền nhỏ bỏ lên tảng đá quá lớn thì chiếc thuyền sao? Chìm luôn. Nên phải nhờ ai vậy? Thập phương mười phương chúng tăng. Vì sao? Vì có người tu hành này, người tu hành nọ, người tu thiền, người bố thí, người trì giới, những cái hành tu thành hợp là một cái năng lượng rất lớn, mới chuyển đổi được nghiệp cảm. Chuyển đổi nghiệp cảm. Mà tí nữa chúng tôi sẽ nói về ý nghĩa của sự cầu nguyện phía sau, tôi sẽ nói rõ hơn cái chỗ này. Vậy thì vì sao á, cái chỗ mà bà Thanh Đề không ăn được á, lửa ở đây là lửa gì? Lửa của tham lam mà nó nổi lên. Lửa tham, quý vị, khi bụng to cổ nhỏ thì sao? Đó khác lắm, đó là lờ ngọ quỷ. Nên mà ăn không được, thấy cái thèm quá mà tay tái che bát, tay vải bắt ăn, thèm quá tham lên che lên, thì lúc đó tham tâm khởi lên. Tham tâm khởi lên thì lửa quả tham nó đốt cháy, thiêu đốt cuốn cổ của chúng ta, mà khóc đau đớn tột cùng không nuốt vào được, gọi là lửa tham khởi lên. Vậy thì tiếp theo Đức Phật dạy như thế nào? Đây là vấn đề, là mười phương chúng tăng, nhờ sức chú nguyện của mười phương chúng tăng thì ông phải thiết lễ. Khi chúng tăng mà ba tháng ăn cư kiết hạ, mà ngày Vu Lan đó, ngày cuối cùng đó, ngày Phật hoan hỷ đó, ông thiết lễ để mà cầu nguyện cho mẫu thân ông thì sẽ được chuyển đổi nghiệp cảm đó và được siêu sanh tịnh độ. Và ngài Mục Kiền Liên về thiết lễ mời mười phương chúng tăng, nhờ sức chú nguyện của chúng tăng mà sao? Mẫu thân được thoát sanh. Thì sao? Ngài mới bạch Đức Phật rằng nếu sau này mà tất cả các Phật tử mà muốn báo hiếu cho cha mẹ trong nhiều đời hoặc hiện kiếp thì có thể thiết lễ trai tăng cúng dường, có được hay không? Đức Phật dạy sao? Lành thay Mục Liên, chính ta muốn nói ông lại biết hỏi. Đó là cái bản kinh quả vú Vu Lan. Đặc điểm thứ nhất trong kinh Vu Lan Báo Ân đó là lý nhân quả. Nhân nào quả ấy. Bà Thanh Đề không tin Tam Bảo, mắng chửi Tam Bảo, không có tâm cúng dường chúng tăng, đánh đập so đuổi chúng tăng, có tâm không tin nhân quả thì sao? Đọa vào là ngạ quỷ. Đó là nhân và quả nó xuất hiện. Nên quý vị phải biết rằng tất cả đều là nhân và quả nó xuất hiện ngay, chứ không phải là tưởng rằng là chúng ta làm được gì làm. Nên trong này muốn nói lấy một lý nhân quả. Nhân nào quả nấy. Trồng dưa thì được dưa, trồng xoà thì được xoà ngay thôi. Không trả trong báo trong đời này thì đời sau sẽ trả. Gọi là, nếu mà gọi là trả trong đời này gọi là hiền báo, trả đời sau gọi là sanh báo, mà trả đời sau sau nữa thì gọi là hào báo, trong nhiều đời sau. Bởi vì đệ tử chúng con từ vô thủy, từ vô thủy kiếp, mình có thấy được cái kiếp quá khứ không? Mình chưa có thiên nhãn mà để mà mình thấy được nhân quả nhiều đời. Quý vị ai sinh ra không muốn trong gia đình giàu có? Ai sinh ra không muốn mình khỏe mạnh? Ai không sinh ra không muốn mình đầy đặn tất cả các căn? Ai không ra, sinh ra không muốn mình học được, có địa vị được trong xã hội? Nhưng mà vì sao? Vì sao quý vị? Ai không muốn mình trắng, mình đẹp? Ai muốn mình tật huyền làm gì? Ai muốn mình nằm mà để cha mẹ hành cha hành mẹ đúc tắm rửa để làm gì? Nhưng vì cái điều gì quý vị? Đó là nhân quả trong nhiều đời mình không tin. Mình không tin Phật, tin Tam Bảo mà mình tạo dựng những nghiệp xấu mà ngày hôm nay chúng ta phải chịu đựng như vậy. Đúng không? Mà trong nhiều đời chúng ta tạo dựng những nghiệp xấu mà chúng ta không hay, đến cái lúc mà gần chết rồi mới giác ngộ, mới hiểu, mới tin Phật, đến ngày hôm nay mới tu, mới được tu, mà tu rất là tinh tấn, tu tinh tấn. Nếu chứ bây giờ mình tu thì phải trả những cái nghiệp cũ chứ. Nên quý vị phải tinh tấn nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, vì mình bệnh tật chướng duyên không như ý của mình, mình phải tu nhiều hơn những cái người kia. Quý vị nhớ điều đó. Cái gia tục ngữ của chúng ta quý vị, nó ảnh hưởng đến nghiệp và Phật giáo rất lớn. Cái câu là chạy trời không khả năng, cái câu đó là sao quý vị? Nghiệp đó. Khi nghiệp chưa thuần thục thì ngu, người ngu tưởng đó là đường là mặt. Khi nghiệp đã thuần thục rồi thì giàu ở trên đỉnh núi cao, vào xuống biển sao, trốn vào trong hang động, chạy khắp đây khắp đó cũng có trốn được không? Không được. Khi ung thư rồi, khi đã kết thành rồi thì có trốn trời, có bay đi ngõ nào đi nữa thì cũng phải trả thôi. Nên gặp chạy trời không khả năng, hoặc là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Quý vị cứ chê trách điều này điều nọ, chạy ngõ này chạy nọ ngõ nọ, ngay cả cái đạo tràng tu tập cũng vậy. Rồi cũng có trốn, đi đâu cũng có anh hùng, đi đâu cũng có cái thằng khùng thằng điên. Nên quý vị phải lo. Nên sao ta cứ chê trách cuộc đời này méo mó mà không tròn ngay trừ trong trong đâu? Trong tâm. Đừng có chê trách, hãy tròn ngay tự trong tâm mình đi. Đừng có tìm ở đâu hết, mà hãy tìm ngay tự trong tâm, an lạc, giải thoát ở tại trong chính ta. Chúng ta tạo dựng chứ không có ai đem lại. Quý vị nhớ điều đó. Vậy thì qua cái thứ hai, khi tội rồi á, làm phải có lối thoát chứ. Không là chỉ cái tội xong á, đau khổ để đó nè. Nếu đạo Phật của chúng ta có tội rồi, chỉ tội, thấy tội thì sao? Có lối thoát cho họ chứ. Nên tuyệt vời trong bộ kinh Vô Ân này, sau khi chỉ lý nhân quả là nói pháp sám hối. Sám hối là như thế nào? Hướng tâm vọng tâm nhờ năng lực của chư Phật và chính tự lực của mình để sám hối. Nên quý vị tụng trong kinh Thị Sám á, có một vị đế thích, khi mà năm tướng si hao hiện ra thì sao? Thế thiết lễ sám hối thì năm tướng si hao đó hết. Hết. Vậy thì Đức Phật mới nói như thế này: phàm là có người hễ xuống lên trong ba cõi sáu đường thì không một ai và không loài nào mà không có tội, không có lỗi cả. Chỉ có người biết tội biết lỗi mà sám hối mà thôi. Dù đồng chân cắt bước ăn cơm trong cái cuộc sống của ta để cho thân khẩu ý của chúng ta vận hành lên, thì nơi đó chúng ta đều có tội có lỗi hết. Nên có người không biết, nói rằng là tôi đâu có tội chi mà bắt tôi đi sám hối, thôi chị đi sám hối đi chứ tôi đâu có tội. Ai ai cũng có quý vị, không về thân thì về khảo, không về khảo thì về ý, đều có hết. Nhưng mà Đức Phật nói trong đời này có hai hạng người là dũng mãnh nhất, đó là một hạng người có tội có lỗi mà biết ăn năn sám hối và là hoàn toàn không có tội có lỗi. Mà không hoàn toàn không có tội có lỗi thì đó là bậc thánh. Còn những ai mà có tội có lỗi mà biết ăn năn, biết sám hối thì đó là được giải thoát, đó là hết tội. Bởi vì sám là ăn năn với cái lỗi lầm cũ của mình và hối hận không dám làm nữa, ăn năn để chừa bỏ, hối hận để chừa bỏ, không làm, không tái phạm, không làm nữa, gọi là sám và hối. Nên sám hối của chúng ta nó có những cái công năng. Thứ nhất là người đó đánh bật đi cái tâm lý mà không thấy còn tội lỗi, không có mặc cảm với cộng đồng để hòa nhập với cộng đồng. Thứ hai, để sạch hết tội lỗi của người đó. Khi đau khổ, khi có tội có lỗi, khi có lỗi lầm thì người đó biết sám hối, biết ăn năn, thì người đó như súc bình sạch đi. Súc bình sạch thì mới chứa được giọt cám đồ vào để mà làm mắt dịu cho mình, cho tha nhân và cho mọi người được. Quý vị biết chưa? Nên sám hối là như vậy. Sám hối để mới bước lên bậc thánh được. Sám hối để mình mới nhẹ nhàng đoạn trừ tất cả các nghiệp cảm xấu ác của chúng ta. Nên pháp sám hối nó có giá trị thiết thực, giáo dục và giá trị tâm linh siêu vượt, quý vị ạ. Nên quý vị có tu tập trong pháp môn nào thì tôi khuyên rằng quý vị trước hết phải sám hối. Qua thứ hai là phải tâm cả đời quý vị. Khi quý vị điều khiển được tâm rồi á, quý vị biết cái gì xảy ra không? Tiếp theo nghiệp. Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, nó đến nó đòi, nó gõ cửa nó đòi, chướng duyên nó đòi. Nên đau ám, bệnh tật, chướng duyên, phiền não. Bởi vì mình bước lên hoàng thánh mà. Nên khi người mà bước lên hàng thánh tâm thanh tịnh thì tất cả ma vương nó đau khổ lắm. Nên nó phải hoài phải phá tâm ma, phiền não ma này, oan gia trái chủ ma này. Người trước kia mổ ta, náo ta, răng hầm, răng nướng ta này, đòi lại cái đã. Và lúc đó quý vị phải sám hối. Tất cả quý vị về phải buông xả ra, sám hối đi, thành tâm sám hối đi thì quý vị mới vào pháp môn mình được. Còn không thì quý vị cứ gặp chứng viên, cứ trì chú gần xa, ít nhất những cao hay cao, chữ hay chữ trong đó. Niệm Phật cái thì vọng tưởng nó đến đủ thứ, vọng tưởng nhiệm ô nó tới. Nên phải sám hối cái đã. Nên sức sám hối có năng lượng chiên tải rất là siêu việt trong đó. Rồi lúc đó mới hóa giải được oan gia trái chủ, hóa giải được nghiệp cảm, mười lượt được phiền não ở trong ta. Nên cái chỗ này quý vị và chú ý, sức sám hối nó có công năng rất là mạnh, có năng lượng rất lớn, cho con người tu tập như xúc bình dơ bẩn để trở thành bình sạch mà chứa đựng được nước cam lồ để lợi lạc cho ta và lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Quý vị nhớ điều đó, mình sức sám hối rất lớn. Nên bà Thanh Đề có hồi đầu chuyển tâm sám hối mới được giải thoát. Vậy thì đó là lý nhân. Đặc điểm thứ nhất là lý nhân quả. Đặc điểm thứ hai là gì quý vị? Sức sám hối. Thứ ba là gì? Sức cầu nguyện. Sự cầu nguyện trong kinh đó, Vũ Lăng này nè, sự cầu nguyện. Cầu nguyện là như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cho quý vị thấy. Thứ nhất là gia chủ thành tâm, chứ không phải là ngày hôm nay thầy ơi cũng bận quá, cũng cúng cho thầy 500 triệu gì đó, thầy lo dùm cái duyên này con gái, con không đi được, thầy thông cảm. Hoặc là ngày nữa thầy đến thầy cúng dùm con gái, chứ ngày nữa con không thể nghĩ được. Quý vị thấy này, một kiền liên là đại diện cho ai? Đại diện cho ai cả đã? Quý vị đọc kinh quý vị phải hiểu à, đại diện cho ai à? Tất cả chúng ta, người mà cầu nguyện đó, người cầu nguyện đó, tất cả những cái người mà đương cơ ở đây, tất cả chúng sanh ở đây, người Phật tử của chúng ta ở đây, thì người đó sao quý vị? Người đó là sao nè? Người con phải có hiếu căn nghĩa đã, phải có hiếu mà đến xin Phật, xin năng lượng đó cảm động tới trời và đất, muốn cầu siêu cho cha mẹ mình, muốn cầu thoát cho người thân mình hết cái nghiệp cảm. Không phải gửi vô một 500 hoặc là 200 rồi cái rất là siêu rồi đó, chứ đâu. Mà phải làm gì? Yếu tố thứ nhất là gì? Cảm động tới trời đất. Phải thành tâm và chí khẩn mà mình nguyện cầu cho hương linh của mình. Nên một kiền liên là, ngày một kiền liên là gì? Cảm động tới trời và đất, rồi mới xin tìm cách để cứu độ, tha thiết, thống thiết, thành tâm. Quý vị có cái đó chưa? Nếu ai có cái đó, biết rằng người thân hương linh, cha mẹ của mình được siêu sanh. Nhưng mà đó mới mà một yếu tố thôi quý vị. Chứ chưa. Yếu tố thứ hai là gì? Là gì quý vị? Nhờ năng lượng của người cầu nguyện, năng lượng của mười phương chúng tăng, năng lượng của Phật lực, năng lượng của sức chú nguyện, cái sức của người mà nhất tâm để chuyển đổi cái nghiệp đó. Bởi vì quý vị thấy cái nghiệp phân nặng cỡ bao nhiêu rồi, mà chuyển đổi được cái nghiệp của người ta, mà gia chủ không chí thành, người làm lễ mà không nhất tâm thì không có sức chuyển đổi được nghiệp cảm, chuyển hóa cái nghiệp cảm để họ giải thoát được. Nên cần có Phật lực và sức chú nguyện của người trì tùng đó, và có sức chú nguyện. Và tiếp theo quý vị thấy điều gì trong này? Điều này quan trọng này. Đó mới là gì? Đó mới là tha lực thôi. Dù người con, nên trong kinh Địa Tạng của chúng ta có nói là khi mà người mà cầu siêu thì sao? Thiết lễ cầu siêu á, thì hương linh của quý vị thì sao? Chúng ta hưởng được mấy phần? 6 phần, còn hương linh mấy?
1 phần thôi.
1 phần, nhưng mà phải có chí thành, chí kính trong đó. Quý vị cứ nghĩ mình già rồi thì sao? Uống viên thuốc bổ vô á, già rồi mà gần chết rồi uống viên thuốc bổ vô không xin gì vậy. Mà cái đứa mà 10 mấy tuổi uống viên vô là khoảng ngày á. Người mà đã nghiệp cảm rồi á, nặng rồi á, không phải đơn giản đâu. Quý vị nhớ chỗ này. Nên họ phải sao? Nhờ trợ lực của công cá, của người cầu nguyện, nhờ vật lực là tha lực tác động cho họ. Nhưng tự lực của họ phải có. Đó là gì? Và Thanh Đề và đau khổ và chứng kiến được cái cảnh khổ đó khác kia, Nên bà sao quý vị? Bà sao? Bà biết sám hối, bà biết quay đầu và nương theo sức chú nguyện của chúng tăng nên bà được thoát sanh. À, nên phải có khuyên quý vị cầu nguyện đứng trước bàn linh, không phải là than là khóc đâu, mà đứng trước bàn linh là khuyên cho con, cho chồng, cho mẹ, cho ông, cho bà: thôi đời này nó đã đau khổ lắm rồi, thân này là giả tạm rồi, đừng có bám biếu làm gì nữa, hãy nhẹ nhàng nương theo lời kinh tiếng kệ để họ họ hiểu mà họ ra đi. Nên khai thị là khai thị cái đó, à, chứ không phải đứng đó gào thác mới gọi là đám ma, mới gọi là tình thương. Cái nó gọi là thương là hại đó. Đối với Phật giáo, thương đó là hại đó quý vị ạ. Vậy thì chúng ta nói luôn cái chuyện mà ngày hôm nay chúng ta mới thấy cái mà điều mà giá trị mà quý vị cứ nghĩ rằng là nói đến chữ hiếu, ăn đức sanh thành thì ai cũng thuộc rào lào ấy, ai cũng thuộc hết, à, ai cũng thuộc. Đến nỗi đứa con nít nói rằng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trăng nguồn chảy ra, hoặc là lây nâu mới biết non cao, nuôi con mới biết gian lao mộ từ. Bây giờ quý vị biết hàng tỷ, đúng không? Biết hàng tỷ rồi đó. Nó khắc đêm cỡ bao nhiêu, nó đau thì kể răng rồi. Này thì chúng ta thấy được này, cái điều mà Đức Phật dạy nó tuyệt vời cái chỗ trong kinh đó, mà báo ân cha mẹ. Chúng tôi giảng theo kinh để quý vị thấy cái giá trị trong cái phẩm kinh. Vậy thì chúng ta thấy cái ăn đức này, cái ăn mà ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm á, cái ăn đức của cha mẹ mình đi. Khi mà Đức Phật dạy rằng à, sao khi có thai mang á thì sao, đêm đêm như bệnh nặng mà ngày ngày tự hoàng hôn. Vì sao đêm đêm như bệnh nặng, ngày ngày tự hoàng hôn? Vì sao quý vị? Đêm đêm như bình nặng. Bởi vì sao? Ăn uống thì cũng khó khăn, mà đi chạy, có cái chuyện khi mưa mà ướt đồ cũng đâu có dám chạy, chạy sợ con mình ảnh hưởng đến thai nhi, nên nó thấp thỏm, máu huyết, đau khổ, nên tự hoàng hôn như vậy. Sống nay chết mai, đau lên ấm xuống. Nên cái đó là cái ăn thứ nhất. Cái ăn thứ hai á, là sinh sản và huyết, máu huyết ra đầm đề. Mà máu huyết ra đau xé tận tâm gan như vậy, mà sao? Mà trong kinh á, báo ăn cha mẹ thì nói sao quý vị? Khi mà tỉnh lại á, thì thấy con an tàn thì những cái nỗi đau đó dường như là sao tan biến mất đi. Chỉ có cái tình thương của người cha người mẹ mới có được điều đó quý vị. Còn không á, ngoài cái tình thương của cha của mẹ thì không có tình thương nào. Nên quý vị cứ nghĩ rằng mình có được đồng bạc, mình lo cái vật chất, đó là đủ. Nhưng mà riêng á, Khổng Tử Đạo Đức Kinh á, của Lão Tử á, ông nói là cho phải có lễ nữa. Nếu người mà cho cha cho mẹ mà không biết lễ biết nghĩa, chỉ nuôi một ngày ba bữa cơm, áo mặc, ấm đau thì có thuốc, không khác nào nuôi con vật súc sanh cũng cho nó ăn. Nếu người đó không có lễ nghĩa, đêm mua bộ đồ về đôi đó, đó mà mặc vô đi, quý vị cứ nghĩ như vậy. Rồi sau này quý vị già ngồi lại đi không được, mua bộ đồ không xong, thì quý vị sẽ nghe, sẽ thám đợi được nước mắt sẽ chảy như thế nào và sẽ rốt vào tâm can của quý vị ra sao. Rồi sao 3 năm vì sao quý vị mà có đeo khăn tang nữa, là để tượng trưng tưởng nhớ những cái năm mà bú mấn sữa mửa ra trên mình mẹ, đại tiện tiểu tiện trên mình mẹ đó, và tưởng nhớ cái đó mà báo đền công ơn, mà phải thương yêu anh em đùm bọc, phải hiếu để cúng kính lễ lược cho đàng hoàng, chứ không phải chết rồi thôi. Không phải là ông A chị B, bởi vì chúng ta cúng là người hưởng có một phần mà, nên mình cúng cả là mình thấy ông anh mình đi chưa về và chị giao rồi lao làm để cho mình sao náo nướng thức cả đêm, hoặc là xe đứa con không đi, không đi luôn, không chịu về, cứ xác đồ thì bàm với vợ chửi cái con quỷ sứ trời chưa về, thì làm ra mà có đồ mà tịnh để dâng lên cúng, toàn là sân si với chửi thằng đó, toàn là quỷ với sứ thằng đó, với nghiến nó già nó tiền tả cho họ. Dâng cúng là gì? Là tình, vật đó phải tình, phải tình thì mới chuyển đổi được cho hương linh họ. Chứ còn mình thổi vào trong đó một cái hồn tham sân si giận dữ trong đó, những cái thức ăn đó họ hưởng thì họ hưởng toàn là họ đọa thêm nữa. Nên quý vị nhớ cái chỗ này, người ta mới nói là con đau á thì lòng mẹ tan tành, và con xấu lòng mẹ như bình nước sôi. Bây giờ quý vị ngồi đây á, ai cũng có con hết rồi, thì quý vị biết không tan tành bình nước sôi cỡ mô, rồi quý vị mới thấy được rằng thức trầu nắm cánh ra sao, rồi mới thấy được rằng người ta mới nói rằng là gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trường thức đủ năm canh. Thì vì sao thức đủ thì quý vị thấy được đứa con nó quạ, nó khóc, nó đạp, nó đồ, thì người mẹ có ngủ được hay không. Rồi người mẹ mà ở nhà lành như chúng ta bây giờ thì không nói, nhưng mà cái ăn mà nói rằng là chỗ khô mẹ chỗ khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn á, không phải nói chừng bây giờ nhà không lành hết rồi, cái đó không phải đâu. Cái nhà là chỗ khô con nằm là hy sinh tới mức độ mà cái gì ẩm ấm nhất, ngon nhất, ngon ngọt nhất thì để cho con. Còn cái chim mà ướt át chịu đựng thấm thía tim gan đau khổ, mẹ sao mẹ chịu đựng cho con, tháo tận tim gan, tháo tận trong xương tủy của người mẹ thì mẹ chịu. Miễn rằng con an toàn, miễn sao con an lạc, miễn sao con ngủ ngon, con ăn được, con sống với đời là người mẹ vui rồi. Nếu ai bất hiếu với cha mẹ, không nghĩ đến công ơn của cha mẹ thì đừng có nói có tình thương chân thật, mà đừng có nói yêu người đó mà có tình thương chân thật. Và không có một ai, một dù có triết lý nào đi nữa, cao siêu ra sao đi nữa, nhưng mà không có ông bà tổ tông, không có ăn quả cha quả mẹ thì điều đó làm sao có đạo lý cao thâm mà đạo đức được. Người mà quý vị quý vị có thể, quý vị bây giờ những người mà không lại Phật á, thầy cũng hoan hỷ, nhưng mà đến mà thọ tang và đoạn tang mà họ không lại thầy không hoan hỷ, bởi vì cha họ chưa tin Phật thì họ có thể chưa lại, ngày khác họ tin thì họ lại. Nhưng mà cha mẹ nuôi nắng bồng ẩm, mang nặng đẻ đau chịu đựng mà không lại thì thầy chẳng biết lại ai nữa đây, lại vì cái gì? Quyền chức, công danh, sự nghiệp, miếng cơm manh áo hay lại cái điều gì? Nên chính vì thế thầy không hoan hỷ chùa này. Không có một triết gia, không có một đạo lý nào mà dài mà mất đi cái đạo đức luân lý của con người như vậy. Nên chính vì thế đạo Phật mới làm sao, mới nói gì? Hiếu tâm tức Phật tâm, hiếu hành vi Phật hành, nhược nhân đắc đạo cùng chư Phật, tiên tu hiếu hành vi tiên. Người mà muốn đắc đạo á thì phải trước hết phải tu cái hành hiếu cả đã. Nếu hành hiếu chưa có thì đừng mong rằng được giải thoát để về thế giới cực lạc. Giấy dầu cầu giấy đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gục gành khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường đạo thì mẹ thi trường đời. Quý vị có nghe câu ca dao đó, nó thấm đường ở trong lòng của chúng ta không? Sự mong manh của cuộc đời, sự đau khổ. Ngày hôm nay sống, ngày mai chết. Ngày hôm nay đau, ngày mai bệnh tật. Biết bao nhiêu điều. Cầu tre rất lẻo gọc gành khó đi. Cầu tre trên con đường này nó lắc lẽo, nó như cầu tre như vậy. Những chướng duyên, những phiền não, những đau khổ của cuộc đời, nó như chiếc cầu tre mà có không phải bước trên cuộc đời này. Nhưng mà có ngài, khi con đi thì có mẹ cầm tay để dắt con đi từng bước trên đường đời. Rồi để rồi con lớn, con thi trường đạo, con thi trong trường học, con thức bao nhiêu đêm, thì người mẹ này đứng sau ván màn để nhìn con. Đã ngủ chưa? Đã ăn uống gì để ngủ chưa? Rồi người mẹ này có ngủ trước con hay không? Hay là để rồi người mẹ phải chờ con, phải kéo màn cho con, phủ màn cho mũi khả chích, rồi người mẹ mới vào, mới yên chắc, mới nằm yên được. Rồi mới nằm yên như vậy. Nhưng không phải là ngủ, phải lo sao cho có đồng gạo đồng tiền để cho con ăn con học, đi vào trường này trường nọ. Đó là con thi trường đạo mà mẹ phải thi trường đời. Trường đời mà mẹ phải thi, tìm miếng cơm, bát gạo, đồng tiền để con như ý, con được hãnh diện như mọi người. Đó mới gọi là giấy giàu cầu giấy đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi. Khó đi thì mẹ dắt con đi, con thi trường đạo thì mẹ lại thi trường đời là chỗ này. Nên ngày hôm nay chúng ta thể hiện cái ý nghĩa để chúng ta nói lên là vì sao Đức Phật lại dạy rằng là gặp đời không có Phật, biết thờ kính cha mẹ, đó là thờ kính Phật. Nếu quý vị trên đời này chúng ta không may mắn để mà chúng ta cúng phụng, cúng dường, đảnh lễ Đức Phật, thì quý vị, Đức Phật mà hiện tại Bồ Tát đang hiện tại của chúng ta là những gì quý vị có cha có mẹ đang hiện hữu, đó mới là ăn đức sanh dưỡng nuôi quý vị lớn trên con đường này, hy sinh tất cả, thì đó là nên quý vị bảo ăn được ăn đó thì mới đắc được đạo giải thoát. Nên thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên, hiếu là dù trăm nghìn quyển kinh đi, Đức Phật có nói ra hiếu, hành hiếu vẫn là hành đứng đầu. Nên chính vì thế tôi kể quý vị một cái mẫu chuyện như thế này. Có một cái anh chàng thanh niên á, anh sống với người mẹ duy nhất thôi. Và anh thanh niên này á cũng có hiếu, ngày ngày đêm đêm vào rừng như vậy để đóng củi để về lo cho mẹ ăn. Mẹ già mắt đã mù rồi, nhưng mà nghe đạo giải thoát, nghe có Đức Phật, học sáng nghe đạo chiều tết cũng yên. À, sự rốt ráo thầm thâm vi diệu, triết lý uyên thâu để cho con người được thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi, thì mừng quá mới bỏ vào đi tìm. Đi ngày này qua ngày nọ, năm tháng này qua tháng nọ, hết khu vực này qua khu vực nọ, hết núi rừng này qua núi rừng nọ, thì ổng một hôm ổng đi, ổng mới gặp một vị Sa môn, đó là người tu sĩ của Phật giáo, đẹp tướng hảo trang nghiêm. Ông mới nói: thưa ngài, ngài có phải Phật không ngài? Thì vị Sa môn nói: tôi không phải là Phật, tôi mới là sao, là đệ tử của Phật. Ông mới nghĩ trong lòng, ông mới đệ tử mà nó đẹp, nó đang nghiêm như vậy thì e rằng gặp được Đức Phật thì sao. Nếu mà gặp được, có phước duyên mà gặp được Đức Phật thì cách là mình an lạc lắm đây. Ngài sẽ dạy cho mình an lạc và mình vui mừng hạnh phúc lắm đây. À, thì lúc đó Vậy thì thưa Ngài, chỉ cho tôi con đường đến Đức Phật, để mà cũng tìm được Đức Phật. Cũng đã đi bao nhiêu ngày tháng rồi, vượt qua bao nhiêu sông, bao nhiêu suối rồi, bao nhiêu khu rừng hiểm trở. Bây giờ gặp được Ngài, may quá, đệ tử của Đức Phật may quá. Thì lúc đó sao quý vị? Lúc đó vị Sa Môn mới biểu: tôi sẽ chỉ cho ông, ông đi về, ngược về trở lại, ngược về trở lại con đường mà ông đã đi này nè. Ông đi đến khi nào mà người nào mà ông thấy chân phải mà mang dép trái, chân trái mà mang dép phải, thì đó là Phật. Thì ông mừng quá, ông kêu vài thì trừ là mình trở về lại con đường này là biết gặp cái vị mà Sa Môn Ni Sánh này, mình đâu có khổ đây, hết gạo hết cơm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Đi trở về, ông đi trở về, ban rừng ban suối trở về, nắng mưa như vậy ông trở về. Ông về thấy răng gần gần tới cái, gần tới cái cổng nhà ông là đến đêm khuya. Ông mệt mỏi quá thôi thì vô nhà đây để mà nghỉ cái đã rồi tìm tiếp cũng được. Ông vô lại nhà ông thì ông mới kêu: mẹ ơi mẹ, biết bao nhiêu ngày mà không biết con mình nó đã có hiếu, à, nó lo miếng cơm anh áo, đi mà chặt củi để đổi bát gạo đồng tiền mà không bỏ đi đâu, chẳng nói mình chẳng biết hắn có chết giữa đường không, có cọp beo có giết hắn không, có đạo tạc rồi chứ có giết hắn không, không biết tin tức. Con đang nằm đêm không ngủ được như vậy, ấm o như vậy, mờ mắt mờ như vậy, vừa nghe mẹ ơi mẹ mở cửa cho con, nghe tiếng con của mình, nghe tiếng con mình, người mẹ như được vàng, người mẹ mừng rỡ, không nghĩ tới là mình mù, vội vàng xỏ được cái chiếc dép nào xỏ đại vào để chạy ra mở cửa cho con. Mừng quá, nghe con về mừng quá, nên không để ý đến chiếc dép như thế nào. Lúc đó ra mở cửa cho con, mừng quá, rung tay rung chân, nước mắt chảy như vậy. Người con về gặp mẹ, thấy mẹ như vậy mừng, và nhìn xuống đôi chân, thấy đúng là chân phải thì mang dép trái, chân trái thì mang dép phải, nên rẽ lên nói: đây rồi Phật, đây rồi. Phật không phải ở đâu mà quý vị tìm. Bởi vậy đạo Phật mới gọi là đạo hiếu. Đạo Phật mới là thể hiện là ân đức. Nên ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm, nếu ai còn hạnh phúc, còn cha, còn mẹ trên cuộc đời này, quý vị hãy báo đền ân đức đi. Đừng để rồi một mai cha mẹ quý vị đã khuất bóng, ngõ trước vắng, hè sau vắng, không còn tiếng nhắc nhở quan tâm đến quý vị nữa. Lúc đó quý vị mới hối hận, mới ăn năn, mới muốn báo đáp, thì than ôi đã trễ rồi. Khi xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, xung quanh ai cũng khổ cũng khóc, âm thầm tôi thào thôi, một giọt nước mắt đỏ, nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Từ nhỏ tôi không tin người thân yêu đã mất, bây giờ tôi mới thấy và nghi ngờ trời đất. Từ nãy tôi hãy thấy trên trắng mẹ hôn con, kìa nhà ai sung sướng mẹ con vỗ về nhau, tình mẹ con không có khi sầu biết thương đau. Hoàng hôn đổ chim mồ, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Lúc đó quý vị mới thấy bầu trời đã sụp đăng tối, và quý vị mới không còn những cái tiếng hỏa công ba đi làm về chưa, bán buôn bán răng bay nó về được chưa. Tưởng chừng nó đơn giản theo ngày tháng, thế nhưng khi đã mất rồi, quý vị nghe tiếng đó như là lời an ủi vỗ về và như than thúc để động viên cho quý vị trên con đường đời nghiệt ngã này. Nên quý vị hãy tôn trọng. Còn Còn nếu như, nên trong kinh có nói, nếu như mà ai bất hiếu với cha mẹ thì ngày sau con bất hiếu của chúng ta chẳng khác nào. Thì tôi cũng kể luôn kém mẫu chuyện. Nếu lỡ mà ai mà có bất hiếu thì thôi, ngày hôm nay hãy dừng và hãy buông bỏ đi, và hãy trở về đi ông Phật của mình trong nhà. Thì có một cái mẫu chuyện như thế này là có cái ông đó ông già rồi à, thì ông rung tay. Ông rung tay thì sao quý vị? Có bao nhiêu trắng tô thì ông rung ra là ông rớt xuống, mà mỗi lần ăn ăn rớt cũng bể cả trắng. Nên nha, vợ chồng thì nhà nghèo, mà đi thì ở làm rụng, nên thấy ông rớt như vậy, cuối cùng mới mua chục trắng về mà ông rớt ông bể còn mấy cái mà rồi ngày mai ngày mốt có kỳ có dỗ thì lấy chi ăn đây. Nên bực mình la rái xong rồi thì bà vợ mới nói với ông chồng rằng thôi thì ông hãy cưa cái gấu dừa mè đi để cho ông ăn, cho ông rớt xuống cũng không bể. Cái thì chồng nghe rất cũng có lý, chứ không bể mới mua, không có tiền để mua, ở nhà quê mà không có tiền, nên chính vì thế cũng cưa xong mài cho ông ăn. Nhưng mà người cha càng mỗi lần khi bung mực trắng cơm, biết bao nhiêu hy sinh cho nó ăn, nó uống, nó học, nó hành, nó khôn, nó lớn, dựng vợ gả chồng cho nó, mà từng đồng bạc mình cũng không dối trong lòng. Khi con cần thì thậm chí phải mượn, phải chạy đôn chạy đáo để cho nó, vì miếng cơm của nó, vì sự sống của nó, vì sự học hành của nó, để không thua kém. Cuối cùng lại cưa có cái dừa cho mình ăn như vậy. Nên nước mắt không phải chảy ra mà là chảy vào. Cứ mỗi lần búng một búng cơm như là chảy khảm vào trong tâm khảm của người cha già rung tay này. Cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng nước mắt chảy ra thì nó cũng la, là than vãn chứ đây, ngồi không đó mà còn ri kia nữa. Nên phải nuốt tất cả, nuốt vào theo với miếng cơm, chảy vào với tâm khảm. Thế nhưng sao? Một hôm hai vợ chồng đi làm về, thấy đứa con trai lớn đây với 6-7 tuổi, 5-6 tuổi, hắn cũng ngồi hắn xách cưa ra, cưa gáo dừa. Thì ba nói chứ con vô trong đi, chứ rằng con cưa chi mà để cho nó đứt tay đứt đồ. Thì ra nó không để cho con cưa, ba hắn bồng vô hắn khóc, kêu để cho con cưa. Hỏi chứ con cưa làm chi để ba cưa? Không, để con cưa để con để dành cái gáo dừa đi, sau này cha mẹ già rung tay như ông nội nữa để cha mẹ ăn. Đó là nhân quả trong hiện kiếp. Hiện kiếp đó quý vị, hiện đời này này, nhân quả đó. Ngày sau con, nếu ta bất hiếu bất nghì thì ngày sau con bất hiếu như mình trước đây thôi. À, nên quý vị phải thấy cái đó. Còn nếu ai đã bất hạnh thay để rồi cài lên trên ngực của quý vị những cành hoa hồng màu trắng để tưởng niệm, như đó là một chiếc khăn tang để con báo hiếu, thì quý vị à, điều bất hạnh đó không muộn màng, nhưng mà còn cứu vãn là quý vị thành tâm thiết lễ cúng dường, thành tâm hồi hướng cầu nguyện cho hương linh mẹ của quý vị được siêu sanh tịnh độ, cha của quý vị được siêu sanh tịnh độ. Mình ăn ở có đức có phước thì cha mẹ mình cũng nhờ đó, mình biết bóng phóng sanh bố thí cúng dường, thì cha mẹ mình có ở cảnh giới nào đi nữa cũng hưởng được cái phước cái đức cúng dường của mình, mà nhẹ nhàng hơn, mà thanh thoát hơn, mà được giải thoát. Nên con không khắc đau khi con cài hoa trắng, vì trong hoa con thấy mẹ con cười. Con cười là vì hãnh diện, vì nhân cách của con là một người Phật tử chân chánh, con biết cầu siêu, con biết bố thí, con biết cúng dường, con là một con người tốt đẹp, đem lại nụ cười, chia sẻ nỗi niềm đau khổ với đời. Ngày hôm nay quý vị tưởng niệm, mà chúng tôi nói ra ý nghĩa ở Vu Lan, tưởng niệm đáp đền sự cầu nguyện, mong rằng quý vị lắng nghe. Những ai là người con bất hiếu, chưa trả được ân đức sanh thành của cha mẹ, thì mong rằng quý vị, nếu cha mẹ còn sống, xem đó là Bồ Tát, là Phật để trả đáp ơn đền. Và nếu ai cha mẹ đã lỡ khuất bóng rồi, không còn nữa, thì mong rằng quý vị hãy đứng trước bàn ảnh của cha mẹ, nhìn sau nhìn kỹ, mà nguyện cầu, mà hồi hướng, mà nhớ rằng khuyên thần thức để được vãng sanh. Nên ngày rằm này quý vị không những cầu siêu dân sớ thiết lễ, mà quý vị hãy để đôi phút, nếu ban ngày không có, tối lại để đôi phút đứng trước bằng linh của cha mẹ quý vị, mà thầm nguyện, mà nói rằng những điều con chưa làm được bây giờ con hứa phải làm, thì đó mới gọi là có hiếu. Nên ngày hôm nay Vu Lan tháng 7 lại về, thầy mong rằng quý vị chúng ta ngồi trong đạo tràng này, lắng động tâm tư, nghe thầy chia sẻ những lời mộc mạc này, nhưng rất giỏi chân thành của thầy, mong rằng quý vị hãy lấy hình hiếu đứng đầu, hãy thương yêu đùm bọc và tôn thờ cha mẹ. Nếu đã cúa vãng thì hãy thành tâm cúng sao cho có lễ có nghĩa, cầu nguyện sao cho để cha mẹ mình thừa hưởng được mà siêu sanh tịnh độ. Đừng có chạy theo vật chất mà để rồi cha mẹ mình khó mà siêu thoát. Nên ngày hôm nay thầy thành tâm cầu nguyện cho quý vị phước thọ thăng long và quá vãng hương linh của quý vị được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Người từ đâu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trăm luân đau khổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ khi vô thí đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tướng sang giàu là chuyện hạnh phúc.
Hay xa lánh khổ đau chúng sanh quay về tìm phương giải thoát.
Tình pháp duyên tăng là duyên, kẻ kính chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật, khai tâm mê tình của mọi chúng sanh.
Nam mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện chi,
tu tiên tu đi.
Ngày nào về lại quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Một chim một Phật Pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng chăm say danh lời khi đến buồn phiền bao cuộc đời thôi. Người ơi.
chẳng say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bát ngát.
Có chỉ một tiếng nói như nào biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kể kính chuyên cần